Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 31 tháng 10 năm 2016. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nhân vật thân tín của ông Kim Jong-un gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung Quốc lên tiếng về điểm nóng ở Biển Đông. Và đệ nhất phu nhân Mỹ bảo trợ tàu ngầm tối tân nhất.
Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông vừa tuyên bố không có sự kiểm duyệt báo chí ở Việt Nam. Nhưng một nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm đã không đồng tình với ý kiến này.
Nếu mà báo chí không có tự do, có những đề tài các chúng rất là quan tâm, rất thích thì lại cấm đoán.
Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney, bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, quan chức hàng đầu phụ trách về đối ngoại của Bắc Hàn, ông Ri Su-yong, mới gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam và tuyên bố sẽ đập tan các thế lực thù địch. Phó Chủ tịch của Đảng Công nhân Triều Tiên và cũng là thành viên Bộ Chính trị Bắc Hàn hiện có mặt ở Hà Nội để tham dự cuộc gặp mặt của đại diện các đảng Cộng sản, các nước trên khắp thế giới. Theo KCNA, hôm 31 tháng 10, trong cuộc gặp với ông Trọng cũng như các lãnh đạo của một số nước, ông Ri nói rằng nhân dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao Kim Jong-un đang nỗ lực hết sức để thực thi quyết định của Đại hội Đảng lần thứ 7 của Đảng Cộng sản, nhân dân Triều Tiên, trong khi đập tan các động thái xâm lược, cấm vận của các thế lực thù địch nhằm kiềm tỏa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hãng tin nhà nước của Bắc Hàn còn dẫn lời ông Trọng bày tỏ quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là ủng hộ hòa bình, an ninh và sự thống nhất trên bán đảo Triều Tiên và tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước. Theo Yonhap, ông Ri đặt chân tới Việt Nam giữa tuần trước trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang chịu áp lực về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Hãng tin của nhà nước Hàn Quốc nhận định rằng chuyến đi của quan chức Bắc Hàn tới Việt Nam là nhằm nỗ lực hàn gắn mối quan hệ song phương giữa lúc bị quốc tế gò ép. Chưa rõ là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Ri có bàn về chương trình hạt nhân cũng như các cuộc thử nghiệm bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc của Bình Nhưỡng mới đây hay không. Trước khi tới Việt Nam, theo Kyodo, quan chức hàng đầu của Bắc Hàn đặt chân tới Bắc Kinh hôm 24 tháng 10 trên đường tới Hà Nội và sau đó là Indonesia. Trung Quốc là đồng minh chính của Bắc Hàn nhưng thời gian qua phật lòng vì các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân và đạn đạo của Bình Nhưỡng. Báo chí Việt Nam không thấy đưa tin về cuộc gặp riêng giữa ông Ri và Tổng bí thư Trọng. Nhưng trong một bức ảnh chụp với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản các nước được báo Nhân dân đăng tải, quan chức cấp cao của Bắc Hàn đứng ở hàng đầu với ông Trọng.
Trong một cuộc phỏng vấn được nhiều báo Việt Nam đăng hôm 31 tháng 10, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, nói chính quyền không ngăn cản tự do ngôn luận và các tác phẩm báo chí không thu hút bạn đọc là do trình độ và tài nghệ của người làm báo. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo không đồng tình với phát biểu này của Bộ trưởng. Hồi cuối tháng 6, báo điện tử Infonet trực thuộc Bộ của ông Tuấn đã đăng một bài viết về khó khăn trong nghề báo ở Việt Nam. Bài viết trích ý kiến của Tổng biên tập Infonet ông Võ Đăng Thiên cho rằng một trong những khó khăn thách thức lớn nhất hiện nay đối với người làm báo là làm sao vừa thực hiện đúng chỉ đạo, pháp luật, định hướng của cơ quan chỉ đạo, lại vừa thu hút được bạn đọc, hấp dẫn được bạn đọc. Vì nếu làm sai chỉ đạo sẽ bị xử lý, nhưng nếu không thuyết phục được bạn đọc thì không có nguồn thu. Đây thường xuyên là thách thức hàng ngày đối với chúng tôi. Đáp lại nhận xét kể trên của ông Thiên trong bài phỏng vấn đăng hôm 31 tháng 10, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông nói đó là sự ngụy biện. Ông Trương Minh Tuấn khẳng định rằng không thuyết phục được bạn đọc là do trình độ và tài nghệ của người làm báo, tài nghệ kém cỏi làm ra những tác phẩm báo chí kém cỏi, không thu hút được người đọc rồi quay ra đổ lỗi cho định hướng của Đảng. Thậm chí còn đổ lỗi cho việc tuân theo pháp luật, đổ lỗi cho pháp luật quả là chuyện nực cười. Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với báo chí không hề ngăn cản tự do ngôn luận, không hề ngăn cản thông tin đa chiều, càng không hề làm mất cá tính, phong cách và tài năng của những người làm báo. Trước đó, hôm 19 tháng 10, ông Võ Đăng Thiên và một phó tổng biên tập của Infonet bị đình chỉ chức vụ 15 ngày do dẫn lời Chủ tịch Quốc hội để rút tít một bài viết là "Tôi thất vọng khi đọc dự thảo luật chính phủ trình". Bộ trưởng Tuấn cho rằng tiêu đề này nói không đúng bản chất nội dung phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, khiến cho dư luận hiểu sai về mối quan hệ giữa Quốc hội và chính phủ. Cuộc phỏng vấn ông Tuấn diễn ra trong bối cảnh gần đây nhà chức trách Việt Nam đã kỷ luật một loạt lãnh đạo báo chí và cơ quan báo chí, gần đây nhất là vụ đình bản báo Tầm Nhìn trong 3 tháng. Từ Nha Trang, nhà báo có hàng chục năm kinh nghiệm Võ Văn Tạo phân tích với VOA về những điểm ông không đồng tình với phát biểu của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Ông Tạo nói:
"Ở Việt Nam thì có những cái đề tài rất quan trọng, người dân rất là quan tâm thì báo chí lại không được đụng tới. Cái đó là hàng tuần để có sự giao ban báo chí hết. Giao ban tuyên giáo trung ương thì giao ban họ sẽ nói nội dung cụ thể trong tuần tới, trong thời gian tới tập trung phải đưa về cái gì, không được tăng cái gì. Tức là thiết chế hoạt động báo chí một cách rất là khắt khe. Báo chí không có tự do. Có những cái đề tài các chúng rất là quan tâm rất thích thì lại bị cấm đoán. Thì làm sao mà hay? Báo chí nó không như văn chương. Cái hay của báo chí là vấn đề thời sự phản ánh về cái tính thời sự, cái nắm bỏ cái kịp thời mà toàn bộ xã hội công chúng, phần lớn xã hội công chúng là người ta quan tâm. Đấy mới là cái hay của báo chí. Cái ở Việt Nam mình bị kẹt cái đó. Thế thì khó lòng mà có được cái hay."
Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết thêm, trong vài năm gần đây, nhà chức trách đã thay đổi chiến thuật chỉ đạo báo chí nhằm tránh để lại dấu vết về kiểm duyệt báo chí. Hai cơ quan quản lý báo chí hàng đầu Việt Nam là Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản và Bộ Thông tin và Truyền thông của Chính phủ. Ông Tạo nói:
"Bộ Thông tin Truyền thông và Tuyên giáo là họ hay làm như này, giao ban nói mỏng thì không đưa kịp giao ban thì họ nhắn tin, họ gọi điện thoại. Hắn hiu lắm họ mới gửi văn bản, thì họ sợ rằng là trong anh em báo chí cũng có người có lương tâm, những người tử tế họ sẽ tuồn cái đó ra ngoài để đưa lên truyền thông để dân nó lộ tay, cái mặt xấu xa của cái chuyện mà thò tay trao tiền vào báo chí một cách vô bản."
Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói trong cuộc phỏng vấn mới đây rằng tuy có một số quan chức ở các cơ quan lãnh đạo và quản lý báo chí đưa ra những lời khuyên không nên thông tin điều này, không nên thông tin điều kia, song đó chỉ là sự khuyến nghị nhắc nhở. Bộ trưởng Tuấn nói nếu báo chí thấy sự khuyến nghị nhắc nhở đó là cứng nhắc, không phù hợp với thực tế cuộc sống, thì lãnh đạo cơ quan báo chí hoàn toàn có thể phản hồi, tranh biện để đi đến chân lý. Tuy nhiên, trên mạng xã hội và Facebook cá nhân, nhiều nhà báo cho rằng phản hồi tranh biện với nhà chức trách chỉ mang lại thêm rắc rối cho họ.
Mưa và nước lũ tiếp tục nhấn chìm nhiều khu vực ở Quảng Bình và Hà Tĩnh, trong khi người dân địa phương chưa kịp gượng dậy sau đợt lũ lịch sử vừa xảy ra 2 tuần trước đó. Chị Nguyên Hương, thành viên của một nhóm cứu trợ đang có mặt tại xã Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình, một trong những khu vực đang bị lũ lụt cô lập, cập nhật tình hình vào tối ngày hôm nay, 31 tháng 10 cho VOA.
Nước lũ do được lúc 11 giờ trưa nay là 1m8 và sẽ tiếp tục dâng cao, bởi vì là 3 ngày hôm nay là tình hình cái mưa ấy, kéo dài trong 3 ngày liên tiếp và lượng mưa đo được là 150mm. Cho cả hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hiện tại mấy cái đập thủy điện ở tại Hà Tĩnh đang chịu cái áp lực nước rất lớn, cho nên là họ phải xả lũ để mà bảo vệ cái đập đó. Chính vì vậy mà kết hợp với mưa và xả lũ và xả đập, cho nên là tình trạng lũ lụt ở tỉnh Quảng Bình là hết sức là nghiêm trọng. Hiện tại em ghi nhận được là có những huyện mà bị ảnh hưởng bởi cái trận lũ đó, cái xả lũ và cái trận mưa này đó, có là thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và hiện nay là nước lũ đang dâng lên với cái hiện tượng mà chó phải tiếp tục mưa, chưa có dấu hiệu ngừng lại. Và cái tình hình ở Hà Tĩnh thì khi mà bạn tình nguyện viên của bạn của em đã nhắn cho em thì nói rằng là hiện tại cái đập thủy điện mà gây ra cái tình trạng lũ lụt đấy là chính là cái đập thủy điện Hố Hô, thì họ đang xả lũ rất là mạnh, và tất cả 6 xã miền núi của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thì đang ngập tiền trong nước lũ. Còn hiện tại thì tại cái đó thứ tụi em đang ngồi ấy, tụi em đang ở đây đấy, thì là nước lũ cao. Hiện nay thì em nghĩ là cao khoảng 1,6m và có dấu hiệu như là rút rất là chậm. Khi mà rút từ từ như vậy nhưng mà kết hợp với mưa nữa thì lại cuối cùng lại đâu lại vào đấy, lại vẫn như vậy. Và tỉnh Quảng Bình có một cơn đập ở huyện Tuyên Hóa, đó là đập Tân Lang, cũng đang chịu áp lực bởi vì nước mưa, cho nên là họ cũng đang phải tìm cái giải pháp để cứu con đập đó, có nghĩa là họ xả lũ.
Theo ghi nhận của người đang có mặt tại một số khu vực ở Quảng Bình, các hộ dân có nhà trệt, tức nhà một tầng, đều đã di dời đến những vùng cao. Còn một số người dân có nhà hai tầng thì vẫn có thể sử dụng tầng hai để ở. Chị Hương cho biết đa số người dân ở đây đều có thuyền nhỏ để di chuyển và hiện không có thiệt hại về nhân mạng.
Châu bò, gà, lợn thì họ cũng chạy lên các cái vị trí an toàn rồi. Về thì thiệt hại về người thì không có, bởi vì bà con đã rất là quá quen với cảnh lũ lụt rồi. Bởi vì là cái trận lũ lịch sử vừa qua ngày 14 tháng 10 đã rất là cao, và khi mà bà con chưa ổn định được, mới ổn định được cuộc sống một xíu thì lại tiếp tục bồi thêm cái trận lũ này nữa, cho nên là tình hình của bà con cũng rất là bi đát ạ.
Tin trên báo điện tử của Chính phủ Việt Nam cho biết, sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát phương án chống lũ lụt, điều tiết nước, bảo đảm an toàn hồ đập và an toàn cho vùng hạ du. Trong khi đó, một số tổ chức dân sự và cá nhân hiện đã có mặt hoặc đang trên đường đến Quảng Bình để cứu trợ lũ lụt. Chị Nguyên Hương cho biết thêm về công tác ứng phó của chính quyền tại địa phương. Báo cáo sơ bộ được Dân Trí đăng tải cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày hôm nay, đã có 476 ngôi nhà ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bị ngập dưới 1 mét. 9 trường học trên địa bàn bị ngập, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị nhấn chìm trong nước, khiến cho nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập bởi nước lũ. Tin từ báo Nhân dân cho hay, toàn Quảng Bình đã có gần 200 trường học buộc phải cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ, sau khi các em mới quay trở lại trường học được vài ngày sau trận lũ lịch sử hồi giữa tháng 10. Từ tâm vùng lũ, chị Hương cho biết tình hình người dân hiện nay cần nhất là nguồn nước sạch. Chị cho biết trong đợt lũ trước, một số người dân đã bị tiêu chảy khi sử dụng nguồn nước thiếu vệ sinh do lũ.
Em thấy là hiện nay nước sạch là cần thiết nhất ạ. Bởi vì là em đang tiếp tục ở cái giáo xứ này, mà cái giáo xứ này đấy là cái cồn, có nghĩa là trong cái tiếng miền Trung có nghĩa là đảo ấy, cô lập biệt lập luôn đấy. Muốn đi ra mà từ trong quốc lộ hoặc từ trong đất liền đi ra đây, bọn em bắt buộc phải đi con thuyền. Mà tình trạng là nước lên cao như thế này, thuyền thì bà con nông dân thì không có thuyền to ấy, thuyền rất là nhỏ, cho nên là cái vấn đề mà đi lại giữa cồn và đi vào trong khu đất liền là rất là khó khăn và không khả thi, cho nên là hiện tại nhu cầu bà con cần nước sạch. Và từ sáng đến nay, từ lúc mà mưa lũ đến giờ thì họ cắt điện và cắt cả nước luôn, đến 4 giờ chiều họ mới cho lại. Và hiện tại ngoài trời đang mưa rất là lớn, em không biết là khi nào họ lại cắt điện.
Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tối ngày hôm nay cho biết lũ trên sông Danh, tỉnh Quảng Bình đang dao động ở mức đỉnh, trong khi sông Ngàn Sâu của tỉnh Hà Tĩnh đang lên. Trung tâm cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đặc biệt là ở các huyện Hương Khê, Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh, Minh Hóa, Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình, và khả năng lũ sẽ lên trở lại trên các sông ở tỉnh Quảng Bình vào tối và đêm nay. Mưa lũ được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài từ 5 đến 7 ngày tới.
Báo chí Việt Nam đưa tin nhà chức trách tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 30 tháng 10 đã chi trả 1,5 tỷ đồng, tức là hơn 67.000 đô la, tiền tạm cấp bồi thường cho 15 chủ tàu thuyền và 15 lao động tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Đây là một phần trong công tác đền bù cho thiệt hại sau vụ ô nhiễm biển do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra. Tin cho hay, các nơi khác sẽ nhận tiền đền bù trong những ngày tới. Báo chí cho biết huyện Lộc Hà có 5.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp và 744 lao động bị ảnh hưởng gián tiếp bởi vụ ô nhiễm hồi tháng 4. Được phân bổ hơn 207 tỷ đồng, tức là gần 9,3 triệu đô la. Có tin Hội đồng Bồi thường huyện Lộc Hà trước mắt sẽ chi trả hơn 20 tỷ đồng cho xã Thịnh Lộc và Thạnh Mỹ. Ở huyện Kỳ Anh, cùng tỉnh, hai ngư dân tên là Điểu và Trần Dụng cho VOA biết việc lên danh sách nhận đền bù cũng đã được tiến hành, song việc trả tiền chưa diễn ra. Họ nói cuộc sống vẫn chưa trở lại bình thường vì đánh bắt cá gần bờ về, không có ai mua. Họ cho rằng mức đền bù theo một quyết định của Thủ tướng Việt Nam vẫn chưa hợp lý. Cũng từ Kỳ Anh, Linh Mục Trần Đình Lai ở Giáo xứ Đông Yên, người dẫn đầu cuộc biểu tình phản đối Formosa hồi đầu tháng này, cho VOA biết thêm về việc người địa phương sẽ đón nhận vấn đề bồi thường như thế nào.
Trước thì gọi là hợp lý được bởi vì nó mới là một cái mức đền bù có 6 tháng, nó rất là tối thiểu. Sau khi được một số luật sư tâm vấn nhận phí cho họ thì họ cũng cực đừng ra vẻ ký cho một cái để đưa nhận đền bù. Nhưng mà họ cũng tuyên bố là đấy là mới một phần thiệt hại thôi, chúng tôi nhận xong thì sẽ tiếp tục đòi phần để đem trả cho công chính. Mình sẽ căn cứ vào luật để khởi tố và kiểm tra qua thôi.
Linh Mục cũng xác nhận lời của các ngư dân là cuộc sống vẫn chưa trở lại bình thường. Ông lo ngại rằng những chất độc lắng xuống lớp bùn dưới đáy biển có thể tồn tại hàng chục năm. Ông cho biết nhiều ngư dân hiện đang phải đi làm ăn xa.
Đa số những người ở tuổi trung niên, thanh niên, tức là còn trẻ, thì người ta đi đánh bắt ở những vùng xa, đi làm thuê cho những người tâm thiết ở vùng tàu, để họ lấy lương rồi họ nuôi gia đình. Còn những người lớn tuổi cũng đi được, thì họ ở nhà trông chờ vào những người đi làm được, hoặc là nơi chờ vào nguồn cứu trợ của các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài nước.
Hà Tĩnh là tỉnh thứ hai sau Thừa Thiên Huế trả tiền đền bù cho dân sau gần 2 tháng kể từ khi chính phủ Việt Nam nhận tiền bồi thường từ Formosa Hà Tĩnh. Ngoài hai tỉnh kể trên, Quảng Bình và Quảng Trị cũng chịu nạn cá chết hàng loạt vì thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra. Cuối tháng 6, Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận trực tiếp gây ra thảm họa, đồng thời cam kết bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Sang các tin liên quan tới Biển Đông và khu vực. Thưa quý vị, Trung Quốc mới lên tiếng về điểm nóng ở Biển Đông. Trung Quốc ngày hôm nay tuyên bố rằng tình hình tại bãi cạn Scarborough tranh chấp với Philippines ở Biển Đông không có gì thay đổi và sẽ không thay đổi sau khi Manila nói rằng các tàu của Bắc Kinh chiếm đóng nơi đó trong suốt 4 năm qua không còn xua đuổi các ngư dân Philippines. Các quan chức an ninh Philippines theo Reuters hôm 30 tháng 10 nói rằng Trung Quốc đã giảm bớt sự hiện diện tại bãi cạn này sau chuyến công du của Tổng thống Duterte tới quốc gia đông dân nhất thế giới nhằm tăng cường quan hệ song phương. Khi được hỏi liệu có phải các ngư dân không bị cản trở khi tiến vào bãi cạn này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Bắc Kinh vẫn duy trì việc quản lý bình thường ở Scarborough. Bà nói xin trích, tình hình liên quan không có gì thay đổi và sẽ không thay đổi. Nữ phát ngôn viên này còn cho rằng chuyến công du tới Trung Quốc của ông Duterte đã đánh dấu một sự cải thiện chung trong quan hệ giữa hai nước. Trung Quốc sẽ thực thi phù hợp với các vấn đề quan tâm của Tổng thống Duterte, bà Hoa nói mà không cho biết chi tiết. Trung Quốc đã xua đuổi các ngư dân Philippines kể từ khi chiếm đóng Scarborough năm 2012. Trong khi đó, thưa quý vị, Đảng Cộng sản Philippines CPP hôm 29 tháng 10 đã lên tiếng hoan nghênh việc Manila và Bắc Kinh xử lý vụ bãi cạn Scarborough một cách hòa bình, đồng thời kêu gọi Mỹ ngưng can thiệp. Tuyên bố của CPP có đoạn, xin trích, việc giải quyết bãi cạn Scarborough cho thấy điều có thể đạt được bằng cách khẳng định độc lập quốc gia, gây dựng quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, nhất là sự kích động chiến tranh từ quân đội Mỹ. Phil Starr dẫn lời CPP nói rằng điều quan trọng nhất nhằm đi tới giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông đó là phải phi quân sự hóa vùng biển này để cho các quốc gia sử dụng tuyến hàng hải trọng yếu của thế giới. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay tới Trung Quốc để bắt đầu chuyến thăm kéo dài tới ngày 6 tháng 11, ít lâu sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rời Bắc Kinh. người đứng đầu chính phủ Malaysia, một nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, công du quốc gia đông dân nhất thế giới cùng với hàng chục quan chức chính phủ và doanh nhân. Trong một thông cáo ra ngày 26 tháng 10, ông Najib được Reuters dẫn lời nói rằng Malaysia cam kết củng cố quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và sẽ thúc đẩy mối bang giao lên các tầm cao mới. Thủ tướng Malaysia nói, xin trích, chúng tôi sẽ ký nhiều thỏa thuận mới, cũng như các biên bản ghi nhớ sẽ nâng quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới hơn nữa. Chuyến thăm của ông Najib diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Duterte tuyên bố tại Bắc Kinh rằng ông ly khai với đồng minh lâu năm Hoa Kỳ và đã chỉnh đốn lại quan hệ với Trung Quốc. Cả Philippines và Malaysia đều có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng ông Duterte thời gian qua đã mềm mỏng hơn với Bắc Kinh nhằm tăng cường quan hệ cũng như thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Trong khi đó, Reuters dẫn lời một nhà phân tích nói rằng chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có thể tìm cách giảm nhẹ cuộc tranh chấp với Malaysia bằng cách đưa ra các đề nghị về kinh tế. Hãng tin của Anh cho rằng chuyến công du của ông Najib một lần nữa lại có thể gây trở ngại cho chính sách của Mỹ về Đông Nam Á. Trong một bài phân tích hôm 31 tháng 10, Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia nói rằng việc các quốc gia Đông Nam Á xích lại gần hơn với Trung Quốc không những làm giảm căng thẳng tranh chấp ở Biển Đông mà còn gia tăng sự cạnh tranh về ảnh hưởng giữa Liên minh Mỹ-Nhật và Trung Quốc. Trong một động thái không rõ có liên quan tới các chuyến công du của các quan chức ASEAN tới Trung Quốc hay không, người được cho là nhiều khả năng lên kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Hoa Kỳ tuần trước sau khi hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Tin cho hay, chuyện Biển Đông và TPP nằm cao trong nghị trình cuộc gặp giữa ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Việt Nam và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Tiếp tục một tin khác cũng liên quan tới khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, Thái Lan đang chuẩn bị cho Thái tử Maya Vajiralongkorn lên kế nhiệm quốc vương Bhumibol Adulyadej vào ngày 1 tháng 12 tới. Hãng tin Reuters dẫn lời hai nguồn tin quân sự cấp cao nắm thông tin về việc này cho biết như vậy trong một bài báo độc quyền hôm 31 tháng 10. Tin tức về khung thời gian trên được tiết lộ sau khi vị thái tử tới Đức cuối tuần qua để thực hiện chuyến công du để thực hiện công việc cá nhân, một nguồn tin quân sự nói với Reuters, đồng thời cho biết thêm rằng người kế vị ngai vàng Hoàng gia Thái Lan sẽ về nước vào tháng 11. Một nguồn tin giấu tên khác cho biết, xin trích, chúng tôi đang tiến hành chuẩn bị, mọi chuyện đang được chuẩn bị cho ngày 1 tháng 12, nhưng khung thời gian này cũng còn phụ thuộc vào Thái tử. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từng nói rằng việc lên ngôi chính thức của Thái tử có thể được tiến hành trong vòng từ ngày 7 tới 15 ngày sau khi quốc vương băng hà hoặc muộn hơn thế. Quốc vương Bhumibol băng hà hôm 13 tháng 10 hưởng thọ 88 tuổi sau một thời gian dài lâm bệnh. Ông là người đã gắn kết đất nước trải qua nhiều thăng trầm chính trị trong suốt 7 thập kỷ trị vì kể từ năm 1946. Hơn một thập kỷ qua, người dân Thái Lan đã lo ngại về sức khỏe của quốc vương, cũng như về người kế vị sẽ lên kế vị ngai vàng trong bối cảnh bất ổn chính trị, trong đó có hai vụ đảo chính. Hãng tin Reuters của Anh cũng cho rằng Thái tử Vajiralongkorn chưa được người dân kính trọng và quý mến như cha mình. Trong hai năm trở lại đây, người kế vị này đã xuất hiện và đóng vai trò lớn hơn trong xã hội Thái do sức khỏe suy giảm của quốc vương Bhumibol. Thái tử Vajiralongkorn ly dị người vệ thứ ba năm 2014. Các luật lệ cấm phạm thượng hạ khác của Thái Lan khiến công chúng ít có cơ hội thảo luận về người kế vị này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị cùng trở lại với bản tin của chúng tôi. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã thề sẽ không để cuộc khủng hoảng chính trị đang tăng cao trong chính phủ của bà làm suy yếu an ninh quốc gia. Tuy nhiên, những tiết lộ về một vụ bê bối có liên quan tới một người bạn lâu năm của Tổng thống đã gây thiệt hại nghiêm trọng tới việc nắm giữ quyền lực của bà Park và sự tín nhiệm của công chúng đối với bà. Theo ghi nhận của Brian Patton của đài VOA từ Seoul, người phụ nữ là tâm điểm của vụ bê bối chính trị Hàn Quốc ngày hôm nay đã xin được tha thứ khi trở lại Seoul để gặp các công tố viên đang điều tra những cáo buộc rằng bà đã dùng mối quan hệ bạn bè với Tổng thống Park Geun-hye để gây ảnh hưởng tới các giao thiệp cấp quốc gia và hưởng lợi. Bà Choi Soon-sil từ Đức trở về Seoul hôm Chủ nhật. Cách đây hơn một tháng, bà Choi cùng với con gái đã trốn chạy sang Đức ngay sau khi có những ghi nhận về những hành vi không đúng đắn của bà. Luật sư của bà, ông Lee Kyung-ye, nói bà Choi vô cùng hối hận rằng bà đã gây ra sự thất vọng và chán nản trong công chúng. Theo ghi nhận của các phóng viên, bà Choi đã phải che mặt và tuột mất một chiếc giày khi len qua đám đông những người đòi bà từ chức và phải bị bắt giữ khi đi vào viện công tố ở Seoul. Bà nói, tôi đã phạm một tội mà tôi đáng phải chết, hãy tha thứ cho tôi. Cuối tuần qua, Tổng thống Park đã sa thải nhiều quan chức cấp cao chủ chốt trong nội các của bà sau khi có những cuộc biểu tình lớn và những lời kêu gọi ngày càng tăng đòi bà phải từ chức hoặc bị luận tội. Mối quan hệ của Tổng thống Park với bà Choi bắt đầu từ những năm 1970, trong thời gian bố bà Park, ông Park Chung-hee, làm Tổng thống Hàn Quốc trong thời gian 18 năm tiếp theo sau một vụ đảo chính. Cha bà Choi, ông Choi Tae-min, là một nhà lãnh đạo tôn giáo và trở thành cố vấn cho bà Park sau khi mẹ của bà bị sát hại trong một vụ ám sát nhắm vào bố của bà. Hai người phụ nữ này cũng đã trở thành những người bạn thân trong thời gian đó khi họ đang trong độ tuổi 20. Trong lời xin lỗi trước công chúng hồi tuần trước, Tổng thống Park nói bà Choi đã giúp bà vượt qua những khó khăn trong quá khứ. Bà Choi bị cáo buộc đã dùng không chỉ sự ảnh hưởng mà còn cả quyền năng giống như sự sùng bái đối với Tổng thống Park, mặc dù bà không hề có một chức vụ chính thức nào trong chính phủ. Bà còn bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với Tổng thống để ép buộc các tập đoàn lớn phải quyên tặng hơn 68 triệu đô la và bà đã biển thủ số tiền này. Nhưng người đàn bà 60 tuổi trước đó đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, đã lên tiếng xin lỗi trước khi gặp các công tố viên. Vụ bê bối này đã làm tan vỡ hình ảnh một nhà lãnh đạo không bị tham nhũng ảnh hưởng của bà Park. Một danh tiếng được củng cố bởi thực tế rằng bà Park không lập gia đình, bị anh chị em xa lánh và cho tới lúc này không có quan hệ với các nhân vật tai tiếng. Biên tập viên Ko Se-won của trang mạng tin tức và bình luận Korea Exposed nhận xét với VOA.
With this scandal, what we're seeing is that
với vụ bê bối này, cái mà chúng ta đang thấy là Tổng thống bị tố cáo về căn bản là một con rối của một người hoặc một gia đình, và rằng bà đã làm nhiều việc chỉ vì lợi ích của họ và không vì bản thân, ít nhất là theo những gì công chúng biết.
Các tài liệu của chính phủ được tìm thấy trong một máy tính bảng đã bị bỏ đi cho thấy bà Choi nhận những thông tin mật về Nhật Bản và Bắc Triều Tiên, làm dấy lên những lo ngại rằng chính sách an ninh quốc gia có thể bị ảnh hưởng. Cũng có những cáo buộc cho rằng bà Choi có ảnh hưởng tới việc đưa ra các quyết định cứng rắn của bà Park để từ chối giao tiếp với Bắc Triều Tiên, đóng cửa khu công nghiệp liên doanh Kaesong sau khi Bắc Hàn tiến hành vụ thử hạt nhân vào tháng 1 và đồng ý triển khai lá chắn phi đạn sát của Mỹ trước sự phản đối của Bắc Kinh. Nhà phân tích Bong Yong-sik của Viện Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên của Đại học Yonsei nói mối quan hệ của Tổng thống Park với bà Choi đã làm xói mòn nghiêm trọng khả năng của bà để ủng hộ thêm cho các chế tài mới đối với chính phủ của ông Kim Jong-un hoặc những cản trở tăng cao trong nước. Những nỗ lực của Tổng thống Park trong việc đưa chính bản thân bà ra khỏi vụ khủng hoảng này bằng hành động xin lỗi và sa thải các quan chức có thể dính líu tới bà Choi đã không làm giảm bớt sự giận dữ trong công chúng. Tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Park đã lao dốc ngay khi vụ bê bối này xảy ra. Cùng lúc đó, lại không dễ để ép Tổng thống Park phải từ chức trước khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào năm 2018. Đảng cầm quyền Sainuri của bà Park có thể yêu cầu bà rời khỏi đảng để tách đảng ra khỏi vụ bê bối này. Tuy nhiên, những người ủng hộ bà trong quốc hội dường như sẽ tìm cách ngăn cản những người đối lập muốn dựng lên một phiên tòa luận tội mà có thể đưa ra thêm những công khai bất lợi cho bà. Các đảng đối lập đã yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện nhưng chưa đề xuất khả năng luận tội bà. Tuy nhiên, giáo sư khoa học chính trị Kim Jae-chun của Đại học Sogang ở Seoul nói khả năng cầm quyền của bà Park đã bị tổn hại nghiêm trọng và có lẽ không thể đảo ngược được. Theo giáo sư Kim, để có thể tiếp tục một cách tốt nhất mà Tổng thống Park có thể hy vọng là làm một người trông coi bảo vệ các chính sách hiện tại. trong lúc cuộc điều tra liên bang Mỹ FBI đã có lệnh bắt đầu khám xét một khối lượng lớn email có thể liên quan đến việc bà Hillary Clinton sử dụng máy chủ email cá nhân cho công việc khi bà làm Ngoại trưởng Mỹ. Lãnh đạo bên Đảng Dân Chủ nói rằng thời điểm công bố cuộc điều tra mang động cơ chính trị. Michael Bauman ghi nhận chi tiết từ Washington qua phần trình bày của Tấn Chương.
Các nhà điều tra FBI cách đây mấy tuần đã tìm được những email trong một cuộc điều tra khác có thể có thông tin liên quan đến vụ email của bà Clinton. Nhưng cho đến khi chỉ còn 11 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống, họ mới loan báo phát hiện được những email đó. Giám đốc FBI ông James Comey thông báo cho các lãnh đạo ở Quốc hội về việc này hôm thứ Sáu. Trong thông báo gửi cho Quốc hội, ông Comey nói rằng các nhà điều tra chưa biết liệu những email mới phát hiện này có những thông tin quan trọng hay không, trong lúc nội dung của các email đó chưa được kiểm tra lại. Thủ lãnh khối thiểu số thượng viện, ông Harry Reid hôm Chủ nhật gợi ý rằng ông Comey lạm dụng chức vụ gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử và việc làm đó có thể phạm luật. Trong một văn thư, ông Reid còn cáo buộc ông Comey làm ngơ yêu cầu công bố thông tin gây chấn động mà thượng nghị sĩ này nghi là FBI có trong tay về những mối quan hệ giữa ban vận động tranh cử của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump với Nga. Thượng nghị sĩ Reid nói trong văn thư, ngược lại, ngay khi có một tí bóng gió liên quan đến Ngoại trưởng Clinton là ông đã vội vã công bố bằng một cách tiêu cực nhất có thể. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và gần 100 cựu giới chức và công tố viên của Bộ Tư pháp cũng bày tỏ lo ngại trong một công văn về công bố của ông Comey và thời điểm công bố quá gần với ngày bầu cử. Ông Holder nói, chúng tôi nhớ chưa có cuộc bầu cử nào trước đây xảy ra chuyện một giới chức quan trọng của Bộ Tư pháp, bất kể là bên đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, ngay trước cuộc bầu cử lại công bố những thông tin có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử. Nhưng giới chức đó lại thừa nhận rằng những thông tin sẽ được điều tra đó có thể không quan trọng hoặc không có gì mới. Văn thư này nói rằng, nhân dân Mỹ cần được biết tất cả những thông tin đó để họ có thể có một cái nhìn đầy đủ và toàn diện về vấn đề. Thống đốc bang Indiana Mike Pence, ứng cử viên phó tổng thống của ông Trump, binh vực cho quyết định của ông Comey. Ông Pence gọi đó là một gương điển hình của lãnh đạo thực sự. Ông Comey hôm thứ Sáu đã gửi một thông báo cho các nhân viên FBI, giải thích quyết định của ông cập nhật thông tin cho các nhà lãnh đạo ở Quốc hội. Mặc dù thừa nhận rằng thường FBI không thông báo cho Quốc hội những cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng ông nói là ông cảm thấy có bổn phận phải thông báo việc này cho Quốc hội, bởi vì trong cuộc điều trần trước ở Quốc hội, ông đã nói cuộc điều tra đã hoàn tất. Ông cũng nói rằng, ông tin là nếu ông không bổ sung những thông tin mới này, thì dân chúng Mỹ không nhận được thông tin đầy đủ. Ông Trump rất phấn khởi trước công bố của FBI và ông xem đó là những bằng chứng thêm nữa để khẳng định rằng bà Clinton là không đáng tin cậy. Trong cuộc vận động ở bang New Mexico hôm Chủ nhật, ông Trump nói rằng cuộc điều tra về vụ email của bà Clinton là vụ bê bối lớn nhất kể từ vụ Watergate. Trong phát biểu tại cuộc meeting ở Colorado hôm thứ Bảy, ông Trump nói, một lá phiếu bỏ cho bà Clinton là một lá phiếu đưa chính phủ đến sự mục nát, hối lộ, phe đảng, đe dọa đến hiến pháp của chúng ta. Bà Kellyanne Conway, giám đốc ban vận động tranh cử của ông Trump nói, bóng mây tham nhũng sẽ luôn đi theo bà Clinton. FBI đã đưa ra một thông báo đáng chú ý này chỉ 11 ngày trước cuộc bầu cử, có nghĩa là phải có một chuyện gì trong đó. Những email vừa được phát hiện xảy ra trong cuộc điều tra cựu đại biểu Quốc hội Anthony Weiner, người chồng ly thân của bà Human Aberdeen, trợ lý hàng đầu của bà Clinton. Ông Weiner bị tố cáo là gửi email với những nội dung dâm dục cho một bé gái 15 tuổi. Một loạt email mà FBI tin là có liên quan đến cuộc điều tra về vụ email của bà Clinton được tìm thấy trong máy vi tính của ông Weiner và bà Aberdeen xài chung. Ông Weiner là một cựu đại biểu Quốc hội. Ông đã từ chức vào năm 2011 sau khi ông thú nhận là đã trao đổi những hình ảnh và nhắn tin khiêu dâm với một số phụ nữ. Sau đó ông từng ra tranh cử thị trưởng New York, nhưng cuộc tranh cử của ông bị bao phủ bởi những bằng chứng về những nhắn tin dâm dục của ông. Sau khi chính quyền liên bang bắt đầu điều tra về việc ông Weiner nhắn tin dâm dục cho một bé gái chưa tới tuổi trưởng thành, ông và bà Aberdeen đã ly thân.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trong bài tường trình gửi về từ Sydney tuần này, Ngọc Hân ghi nhận về lễ hội Nhi Đồng, một sự kiện văn hóa xuất phát từ một truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, và nay đã trở thành một lễ hội văn hóa đa nguyên và xã hội dòng chính tại Australia. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng qua phần diễn giải của Hoàng Long. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quyền của phụ nữ trong các nước thành viên ASEAN đã chứng kiến những tiến bộ đáng kể trong 5 năm qua. Đại sứ Mỹ tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Nina Hashijan cho biết như vậy. Phát biểu tại bữa tối khai trương Học viện Lãnh đạo Nữ giới Hoa Kỳ ASEAN cho chương trình Nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tại Jakarta, Indonesia vào ngày 17 tháng 10, đại sứ lưu ý. Dữ liệu cho thấy phụ nữ có sự tiếp cận nhiều hơn với giáo dục, tuổi thọ tăng và tỷ lệ tử vong khi sinh giảm. Thêm nhiều phụ nữ ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đang theo học những chương trình giáo dục đại học. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chướng ngại ngăn trở sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong sự tăng trưởng kinh tế và phát triển của ASEAN, cũng như được hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế và phát triển của ASEAN. Bà nói, việc tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ là một vấn đề quan trọng. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, công việc của phụ nữ có trả lương và không trả lương có thể là yếu tố giảm nghèo quan trọng nhất trong những nền kinh tế đang phát triển, theo lời đại sứ Hachijan. Những nghiên cứu đã nhiều lần chỉ ra rằng phụ nữ hay đầu tư một phần lớn thu nhập hộ gia đình của họ vào việc giáo dục con cái của họ hơn, gia tăng cơ hội cho thế hệ kế tiếp. Không phải là nam giới không chăm lo cho gia đình của họ, họ có chăm lo nhưng họ dành ít tiền lương hơn cho sức khỏe và giáo dục của con cái họ so với phụ nữ. Những ích lợi tương tự xuất phát từ việc gia tăng sự tiếp cận của phụ nữ đối với giáo dục. Phụ nữ chăm lo những vấn đề sức khỏe của riêng họ và của gia đình tốt hơn, vì thế làm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và người mẹ, cũng như chi phí y tế. Một nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 219 quốc gia từ năm 1970 đến năm 2009 nhận thấy phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cứ thêm một năm được đi học thì tỷ lệ tử vong trẻ em giảm gần 10%. Đại sứ Hachijan dẫn ra một báo cáo về phụ nữ hồi gần đây của Liên Hợp Quốc kết luận rằng chỉ riêng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương loại bỏ những rào cản đối với sự tham gia đầy đủ của phụ nữ trong lực lượng lao động có thể giúp tăng GDP lên thêm 89 tỷ đô la mỗi năm. Bà nói, rõ ràng khi những xã hội thu hút sự tham gia của phụ nữ, đào tạo và đầu tư cho phụ nữ, thì cộng đồng rộng lớn hơn được hưởng lợi. Vì tất cả những lý do này, một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi trong vai trò đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN là thúc đẩy những cơ hội cho phụ nữ trong ASEAN. Đó là lựa chọn rõ ràng, không có gì phải bàn cãi.
Thưa quý vị, trong bài tường trình gửi về từ Sydney tuần này, Ngọc Hân ghi nhận về lễ hội Nhi Đồng, một sự kiện văn hóa xuất phát từ một truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, và nay đã trở thành một lễ hội văn hóa đa nguyên và xã hội dòng chính tại Australia.
Kính thưa quý thính giả, khoảng 20 năm trước đây, người có viễn kiến này là trưởng hướng đạo Nguyễn Văn Thuất. Gia đình thuyền nhân Nguyễn Văn Thuất đã đến định cư tại Australia sau 8 năm sinh sống tại Tây Đức vì đã được một chiếc tàu nước Đức cứu vớt tại Biển Đông hồi năm 1981. Ngày thứ Bảy 29 tháng 10, lễ hội Nhi Đồng thứ 18 vừa kết thúc tốt đẹp tại thành phố Bankstown, nay được mở rộng và cải danh thành Canterbury Bankstown. Ngoài các tiết mục thường lệ của một lễ hội, cao điểm của lễ hội Nhi Đồng 2016 là cuộc diễn hành văn hóa và lễ khai mạc có sự tham dự của nhiều chính trị gia địa phương, tiểu bang và liên bang. Hầu hết các diễn giả, kể cả dân biểu Jeff Lee, Thứ trưởng Văn hóa Đa nguyên Sự vụ New South Wales, dân biểu tiểu bang Tanya Mihalak, dân biểu liên bang David Coleman, cựu thị trưởng Khan Asfor đều nhắc đến ông Nguyễn Văn Thuất như là một người khiêm nhường nhưng có viễn kiến và đóng góp đáng kể vào xã hội. Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với ông Nguyễn Văn Thuất, Chủ tịch tổ chức lễ hội Children's Festival Organization. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thuất, khi bắt đầu 18 năm trước đây tại thành phố Bankstown, Anh có nghĩ là lễ hội Nhi Đồng có thể có tầm vóc như ngày hôm nay hay không?
Dạ, thưa cô Ngọc Hân và thưa quý thính giả, thực sự thì tôi không có cái ước vọng lớn lao như vậy. Chỉ là muốn có một cái sự đóng góp và tạo cái niềm vui cho các em thiếu nhi và đồng thời gọi là tạo cơ hội để cho các cộng đồng văn hóa sinh hoạt chung với nhau. Mà mình cũng chưa biết là nó sẽ ra làm sao nữa. Tại vì lúc đó thì tôi cũng đến Úc chưa có lâu lắm, cứ cố gắng vậy thôi, rồi tới đâu hay tới đó. Thì giờ 18 năm sau thì mình thấy nó có phần khác hơn nhiều so với cái lúc ban đầu.
Nhưng cái khác đó là gì à?
Cái khác đó là ngoài cái niềm vui mà mình thấy trên cái nụ cười rạng rỡ của mấy em nhỏ, thì mình còn thấy cái gia đình họ cũng rất là thú vị, sẵn sàng đưa con em đến và cũng phụ giúp những cái chuyện này chuyện khác. Ngoài ra đó, mình thấy các cộng đồng văn hóa là các em chơi với nhau và thấy vui, thì vì các em ý thức rõ ràng là đây là một cái nước Úc đa văn hóa, thành ra là mọi người cần chấp nhận nhau, thưởng thức những cái hay của nhau và phải là rộng rãi hay là khoan thứ với nhau trong cái nước Úc của chúng ta. Thì cái điều đó, đó nó đã tồn tại được sau 18 năm, thì tôi thấy là đó một điều lạ, là bởi vì đối với một số cái tổ chức thiện nguyện khác đó, chỉ sau một vài năm thì nó như là nó tàn lụi hay là nó yếu dần, nhưng mà xem ra thì càng ngày nó càng được sự ủng hộ nhiều hơn, đến nỗi là cái chương trình chúng tôi là phải nới rộng thời gian ra, không có sợ thiếu mà chỉ sợ là không có đủ tài nguyên để mà đáp ứng cái sự mong đợi, cái niềm thích thú của các em tham dự, các đoàn thể thiếu nhi tham dự. Đó là cái điều chúng tôi thấy khác.
Với quy mô lớn hơn những năm trước, phương án có gặp khó khăn gì không? Chúng tôi hỏi ông Võ Kim Tuấn, trưởng ban tổ chức. Thưa anh Võ Kim Tuấn, với quy mô lớn hơn, tất nhiên việc tổ chức phức tạp hơn và cần nhiều tài chánh hơn. Vậy anh cho biết những nét chính của lễ hội thiếu nhi Canterbury Bankstown năm nay là gì ạ?
Thưa cô Ngọc Hân, chúng tôi có cái may mắn đó là lễ hội Nhi Đồng đã được tổ chức nhiều năm ở tại thành phố Bankstown. Chúng tôi cũng đã được biết tới khá nhiều bởi tất cả các cái cộng đồng sắc tộc ở tại địa phương này, cho nên việc tổ chức không có gì trở ngại. Riêng năm nay, đây là lần đầu tiên lễ hội được mang cái tên gọi là lễ hội Nhi Đồng Canterbury và Bankstown do sự sáp nhập giữa hai cái hội đồng thành phố vào tháng 5 năm vừa rồi. Trong cái việc tổ chức lễ hội Nhi Đồng năm nay đó, chúng tôi được sự cộng tác của một số đông các cộng đồng sắc tộc ở tại đây, và họ cũng đã cộng tác với chúng tôi trong nhiều năm qua, và đó là một lợi thế mà chúng tôi may mắn có được. Riêng về vấn đề kinh phí để tổ chức lễ hội năm nay đó, vấn đề tài trợ của chính phủ đó, có lẽ tình hình chung chung là ở đâu cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng mà chúng tôi may mắn có được cái sự hỗ trợ tiếp tục của hội đồng thành phố Canterbury và Bankstown, cũng như là một số các nhà bảo trợ. Thêm một cái nguồn tài chánh mà chúng tôi có được đặc biệt cho năm nay đó là hồi tháng 8 vừa qua, ban tổ chức có tổ chức một cái cuộc gây quỹ, và cũng nhờ đó mà chúng tôi cũng có được một cái nguồn tài chánh khá quan trọng để mà có thể tổ chức được cái lễ hội năm 2016 này tại Bankstown.
Tất nhiên là nội dung lễ hội cũng phải được uyển chuyển và đổi mới. Chúng tôi đã hỏi cô Mai Trinh, phụ trách chương trình lễ hội. Do sự thay đổi hành chánh mà hai thành phố Bankstown và Canterbury đã sắp nhập thành một, vậy chương trình lễ hội thiếu nhi có thay đổi gì không?
Trước nhất Mai Trinh xin chào cô Ngọc Hân và xin chào tất cả những khán thính giả của Đài Voa. Mai Trinh cảm thấy là năm nay đó thì 2006 hội lễ hội Tết Nhi Đồng ở Bankstown càng đông hơn, càng nhiều người hơn, và trong chương trình đó thì càng có những cái nhóm múa và hát càng đông hơn những năm vừa rồi, cũng như là những gian hàng đồ ăn, những gian hàng thông tin cũng nhiều hơn là năm ngoái.
Nhìn vào thành phần trẻ tham dự năm nay, cô Mai Trinh thấy có gì đặc sắc hơn không?
Dạ, Mai Trinh cảm thấy là năm nay đó thì cũng như mọi năm là mình tổ chức một cái lễ hội như vậy để mà mình celebrate, mình tôn vinh những cái sắc tộc và đa văn hóa của nước Úc của mình, thì năm nay giới trẻ thì càng nỗ lực hơn nữa. Thí dụ giống như trong cái hội Nhi Đồng của mình, trong Children's Festival Organization, thì những em mà làm volunteers, làm thiện nguyện viên năm nay càng nhiều hơn nữa và nỗ lực nhiều hơn để cho mình có một cái lễ hội càng vui hơn, hay hơn và lớn hơn là năm ngoái.
Thiện nguyện viên là thành phần chủ lực của ban tổ chức. Năm nay, nhiều người đã gia nhập vào hàng ngũ quan trọng này. Cô Anne Thu Nguyễn làm thiện nguyện viên liên tục từ lúc 6 tuổi, nhận xét.
Well, I really like how it's a platform for people to come and unite all as brothers and sisters, and we can all live in harmony together. I think that the Children's Festival can grow bigger and we can get to different and bigger places.
Tôi thích thú vì đây là diễn đàn để mọi người, anh chị em đến vui chơi và sống trong hài hòa. Tôi nghĩ rằng lễ hội Nhi Đồng sẽ tiếp tục lớn mạnh.
Thank you.
Phát xuất từ vùng cư dân sắc tộc, lễ hội đã mở rộng đến trung tâm thương mại CBD thủ phủ Sydney trong 3 năm qua. Ông Võ Kim Tuấn cho biết thêm.
Năm nay chúng tôi cũng đã tổ chức vào tháng 3 vừa rồi một lễ hội Nhi Đồng tại trung tâm thành phố Sydney, ngay trước hải cảng Sydney Harbour. Năm tới chúng tôi cũng sẽ đứng ra tổ chức lễ hội tại đó. Bây giờ thì tổ chức lễ hội Nhi Đồng đều có tổ chức hai cái lễ hội hàng năm. Một là ở khu vực thành phố Canterbury Bankstown và hai là tại trung tâm thành phố Sydney.
Về triển vọng tương lai, cô Mai Trinh sinh đẻ tại thị trấn Dapple thuộc vùng thôn quê tiểu bang New South Wales và lớn lên tại Cabramatta, được coi là thủ phủ của người tị nạn Việt Nam, bày tỏ hy vọng.
Mai Trinh nghĩ rằng và rất là hy vọng là lễ hội Nhi Đồng sẽ càng ngày càng lớn hơn và hy vọng rằng là ước mơ của hội Nhi Đồng cũng như là ước mơ của bác Nguyễn Văn Thuất là một ngày nào đó trong tương lai thì nước Úc sẽ có thể tổ chức được một cái ngày public holiday, một cái ngày coi như là của cộng đồng đó, dành riêng cho các em thiếu nhi, gọi là Children's Day. Dạ, cảm ơn cô Ngọc Hân.
Anh Thuất có nghĩ hoặc hy vọng là khi lễ hội thiếu nhi lần thứ 25, tức là trong 7 năm nữa, thì Children's Festival có thể có tầm vóc toàn tiểu bang hoặc toàn quốc Úc Châu và ngày thiếu nhi Children's Day là một ngày lễ chính thức tại Úc hay không?
Thì cái đó cũng là cái ước mơ của nhiều anh em, anh chị em mà đã đóng góp chung sức trong thời gian qua. Nhưng cái đó nó tùy thuộc nhiều yếu tố lắm. Tùy thuộc vào cái công luận, vào cái chính quyền, vào media, vào những nhà lập pháp v.v. Chúng tôi vẫn ước mong là muốn đem đến một sinh hoạt văn hóa, một cái tập tục, một cái truyền thống mới hay đẹp mà nó có hữu ích cho cộng đồng và đặc biệt là cho giới trẻ. Thì cũng hy vọng là đến một lúc nào đó thì nước Úc cũng sẽ theo gương một số quốc gia khác là có cái ngày chính thức về siêu đăng đê và công nhận ngày nghỉ chính thức về cái việc đó. Và xin cảm ơn chị Ngọc Hân và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cuộc nói chuyện ngắn ngủi hôm nay.
Ngọc Hân xin cảm ơn trưởng hướng đạo Nguyễn Văn Thuất, chủ tịch tổ chức Children's Festival tại Úc Châu, anh Võ Kim Tuấn, trưởng ban tổ chức lễ hội Canterbury Bankstown, cô Mai Trinh, trưởng ban chương trình lễ hội và em Anne Thu Nguyễn, một thiện nguyện viên trẻ của lễ hội. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng qua phần diễn giải của Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay, Hoàng Long sẽ bàn về hai cấu trúc will và be going to. Will và be going to đều được dùng để nói về tương lai, nhưng có một sự khác biệt căn bản giữa hai cấu trúc này khi chúng được dùng trong những ngữ cảnh khác nhau. Will, đánh vần là W-I-L-L. Khi bạn dùng will, bạn đưa ra một quyết định tức thời, không có sự sắp xếp trước, hoặc là bạn biểu hiện sự mong muốn hay sẵn lòng làm việc gì đó. Mời bạn theo dõi tình huống đối thoại sau đây.
Hey Seth, do you want to get together for dinner after work?
Sure, where?
How about Paolo's restaurant? I hear they have a really good soup.
Sounds good. I'll meet you there around 7.
All right. See you there.
Trong tình huống vừa rồi, Alicia rủ Seth đi ăn tối sau giờ làm việc và Alicia gợi ý ăn ở nhà hàng Paolo's vì ở đó có món súp rất ngon. Seth đồng ý và hẹn gặp Alicia tại đó vào khoảng 7 giờ tối. Seth nói,
I will meet you there around 7.
Seth dùng will vì anh ấy đưa ra một quyết định ngay tức thì. Anh ấy không định đi ăn tối ở nhà hàng cho tới khi được Alicia rủ. Và anh ấy sẽ gặp Alicia vào khoảng 7 giờ tối. Chúng ta cùng nghe lại tình huống đối thoại.
Hey Seth, do you want to get together for dinner after work?
Sure, where?
How about
Paolo's restaurant. I hear they have really good soup.
Sounds good. I'll meet you there around 7.
All right. See you there.
Paolo's là một nhà hàng Ý cách không xa nơi làm việc của Seth và Alicia. Nơi này luôn đông khách vào những buổi tối cuối tuần. Seth dường như rất thích đồ ăn ở đây. Các bạn theo dõi thêm một tình huống đối thoại nữa.
This soup is good.
I know.
Uh-oh, I spilled it on my shirt.
I'll get the waiter to bring a damp cloth for you.
Thanks.
Tại nhà hàng, Seth sơ ý làm đổ súp lên áo sơ mi. Alicia bảo cô ấy sẽ nhờ người hầu bàn đem một cái khăn ướt tới cho Seth. Alicia nói,
I will get the waiter to bring a damp cloth for you.
Alicia dùng will để cho thấy cô ấy sẵn lòng giúp đỡ Seth. Cô ấy sẽ nhờ người hầu bàn mang một cái khăn ướt tới cho anh ấy. Hãy cùng nghe lại tình huống đối thoại.
This soup is good.
I know.
Uh-oh, I spilled it on my shirt.
I'll get the waiter to bring a damp cloth for you.
Thanks.
Đó là hai tình huống mà trong đó chúng ta dùng will để nói về tương lai. Thế còn be going to thì sao? Chúng ta dùng cấu trúc này để nói về một hành động hay sự kiện trong tương lai mà đã được hoạch định hay quyết định trong quá khứ. Hãy cùng lắng nghe tình huống đối thoại sau đây.
You know what? I'm going to buy a new car.
Why? Did your car break down again?
Yeah, and I just had it repaired 2 weeks ago.
Maybe it's time for you to get a new one.
Xe hơi của Seth bị hỏng, và đó không phải là lần đầu tiên. Anh ấy đã đem nó đi sửa rồi, thế nhưng 2 tuần sau nó lại bị hỏng tiếp. Anh ấy nói,
I'm going to buy a new car.
Seth dùng cấu trúc be going to để nói rằng anh ấy sẽ mua một chiếc xe hơi mới. Ngữ cảnh cho chúng ta biết Seth không đưa ra quyết định này ngay lập tức. Anh ấy có ý định mua xe mới từ trước khi cuộc đối thoại diễn ra vì xe của anh ấy đã bị hỏng, được sửa chữa và lại hỏng tiếp. Chúng ta cùng nghe lại tình huống đối thoại.
You know what? I'm going to buy a new car.
Why? Did your car break down again?
Yeah, and I just had it repaired 2 weeks ago.
Maybe it's time for you to get a new one.
Có một ngữ cảnh mà trong đó bạn có thể dùng will hay be going to để nói về tương lai mà gần như không có sự khác biệt về nghĩa. Đó là khi bạn đưa ra một dự đoán về điều gì đó mà bạn nghĩ là sẽ xảy ra trong tương lai. Hãy nghe ví dụ sau đây.
One day I will be famous and move to Hollywood. One day I'm going to be famous and move to Hollywood.
Hai câu này có nghĩa là một ngày kia tôi sẽ nổi tiếng và dọn đến Hollywood. Trong ngữ cảnh này, người nói đưa ra một dự đoán dựa trên ý kiến cá nhân về điều sẽ xảy ra trong tương lai. Cả will lẫn be going to đều có thể được dùng mà không có sự khác biệt về nghĩa. Tuy nhiên, nếu bạn dự đoán một điều gì đó dựa trên những gì đang diễn ra trong hiện tại, vào thời điểm bạn nói, thì trong tình huống đó, bạn sử dụng be going to. Ví dụ,
Look at those black clouds. It's going to rain.
Hãy nhìn những đám mây đen kia kìa. Trời sắp mưa. Vì sao không dùng will mà lại dùng be going to trong tình huống này? Rõ ràng, người nói đưa ra một dự đoán về tương lai. Trời sắp mưa. Vì sao biết là trời sắp mưa? Bởi vì có những đám mây đen. Những đám mây đen chính là thứ mà người nói đang nhìn thấy và vì vậy anh ta dự đoán trời sắp mưa. Trong văn nói kém trang trọng, going to thường được rút gọn thành gonna. Đánh vần là G-O-N-N-A. Ví dụ, She's not gonna talk to you. Bà ta sẽ không nói chuyện với cậu đâu. Như vậy, hôm nay chúng ta đã tìm hiểu cách dùng will và be going to để nói về tương lai. Chúng ta dùng will khi chúng ta đưa ra một quyết định tức thời, không có sự sắp xếp trước, hoặc khi chúng ta biểu hiện sự mong muốn, sẵn lòng làm việc gì đó. Chúng ta dùng be going to khi chúng ta nói về một kế hoạch đã định trước và sẽ được thực hiện. Will và be going to đều có thể được dùng để đưa ra một dự đoán trong tương lai. Nhưng khi dự đoán một điều gì đó dựa trên những gì đang diễn ra trong hiện tại, chúng ta dùng be going to. Hoàng Long hy vọng các bạn đã hiểu rõ hai cấu trúc này qua bài học hôm nay. What are you going to do tomorrow? Ngày mai các bạn sẽ làm gì? Ngày mai, Hoàng Long sẽ xem phim Inferno của Tom Hanks. I'm going to watch Tom Hanks Inferno. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ sau.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, quan chức hàng đầu phụ trách về đối ngoại của Bắc Hàn, ông Ri Su-yong, mới gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tuyên bố sẽ đập tan các thế lực thù địch. Phó Chủ tịch của Đảng, Công nhân Triều Tiên và cũng là thành viên Bộ Chính trị Bắc Hàn, hiện có mặt ở Hà Nội để tham dự cuộc gặp mặt của đại diện Đảng Cộng sản các nước trên thế giới. Theo KCNA, hôm 31 tháng 10, trong cuộc gặp với ông Trọng cũng như các nhà lãnh đạo của một số nước, ông Ri nói rằng nhân dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao Kim Jong-un đang nỗ lực hết sức để thực thi quyết định của Đại hội Đảng lần thứ 7 của Đảng Công nhân Triều Tiên, trong khi đập tan các động thái xâm lược, cấm vận của các thế lực thù địch nhằm kiềm tỏa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hãng tin nhà nước của Bắc Hàn còn dẫn lời ông Trọng bày tỏ quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là ủng hộ hòa bình, an ninh và sự thống nhất trên bán đảo Triều Tiên và tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước. Theo Yonhap, ông Ri đặt chân tới Việt Nam giữa tuần trước trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang chịu áp lực về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Chưa rõ là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Ri có bàn về chương trình hạt nhân cũng như các cuộc thử nghiệm bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc của Bình Nhưỡng mới đây hay không. Trung Quốc ngày hôm nay tuyên bố rằng tình hình tại bãi cạn Scarborough tranh chấp với Philippines ở Biển Đông không có gì thay đổi và sẽ không thay đổi, sau khi Manila nói rằng các tàu của Bắc Kinh chiếm đóng nơi đó trong suốt 4 năm qua không còn xua đuổi các người dân Philippines. Các quan chức an ninh Philippines, theo Reuters, hôm 30 tháng 10 nói rằng Trung Quốc đã giảm bớt sự hiện diện tại bãi cạn này sau chuyến công du của Tổng thống Duterte tới quốc gia đông dân nhất thế giới nhằm tăng cường quan hệ song phương. Khi được hỏi liệu có phải các ngư dân không bị cản trở khi tiến vào bãi cạn này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Bắc Kinh vẫn duy trì việc quản lý bình thường ở Scarborough. Trong khi đó, thưa quý vị, Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay tới Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm kéo dài tới ngày 6 tháng 11, ít lâu sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rời Bắc Kinh. Người đứng đầu chính phủ Malaysia, một trong các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, công du nước đông dân nhất thế giới cùng với hàng chục quan chức chính phủ và doanh nhân. Trong một thông cáo ra ngày 26 tháng 10, ông Najib được Reuters dẫn lời nói rằng Malaysia cam kết củng cố quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và sẽ thúc đẩy mối bang giao lên các tầm cao mới. Chuyến thăm của ông Najib diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Duterte tuyên bố tại Bắc Kinh rằng ông ly khai với đồng minh lâu năm là Hoa Kỳ. Trong khi đó, Reuters dẫn lời một nhà phân tích nói rằng chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có thể tìm cách giảm nhẹ cuộc tranh chấp với Malaysia bằng cách đưa ra các đề nghị về kinh tế. Hãng tin của Anh cho rằng chuyến công du của ông Najib một lần nữa lại có thể gây trở ngại cho chính sách của Mỹ về Đông Nam Á. Và tin cuối, thưa quý vị, đệ nhất phu nhân Mỹ bảo trợ tàu ngầm tối tân nhất. Bà Michelle Obama hôm 29 tháng 10 cho biết bà hết sức tự hào khi được tham dự buổi lễ bàn giao một chiếc tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ, được đặt tên theo tiểu bang nhà của bà là Illinois. Chiếc tàu ngầm USS Illinois được coi là tối tân nhất của Hải quân Mỹ đã chính thức đi vào hoạt động tại căn cứ tàu ngầm ở Groton, Connecticut.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.